Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 20 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin tức cho hay những tiếng xì xầm thảng thốt vang lên trong hội trường Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm thứ Ba khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên nếu bị đe dọa.
We will have no choice but to totally destroy North Korea.
Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết ngay sau đây. Tiếp đến là những tin tức cập nhật khác về Việt Nam, với những phân tích và bình luận về vụ công bố một loạt những sai phạm của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có phóng sự xã hội của nhóm cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp di trú Mỹ. Mong quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba leo thang cuộc đối đầu với Triều Tiên về thách thức hạt nhân của nước này, đe dọa sẽ hủy diệt hoàn toàn đất nước 26 triệu dân này và chế giễu lãnh tụ Kim Jong-un là ông Hỏa Tiễn. Trong bài phát biểu đầy những lời lẽ cứng rắn trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Trump vẽ nên một bức tranh ảm đạm về thế giới đang lâm nguy, hô hào phương sách tiếp cận mang tính đối đầu hơn để giải quyết những thách thức toàn cầu, từ Iran cho tới Venezuela, và bênh vực chủ quyền của Mỹ không chút e dè.
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself,
Hoa Kỳ có nhiều sức mạnh và sự kiên nhẫn, nhưng nếu Hoa Kỳ buộc phải phòng vệ chính mình hoặc các đồng minh của mình, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên. Ông Trump phát biểu trước Tổ chức Thế giới 193 thành viên, theo sát ngôn từ của bài diễn văn. Trong khi những tiếng xì xầm thảng thốt rộ lên trong hội trường, ông Trump mô tả ông Kim bằng giọng điệu mỉa mai, nói rằng ông Hỏa Tiễn đang thực hiện một sứ mệnh tự sát cho chính mình và chế độ của mình. Những phát biểu của ông làm kinh động các nhà lãnh đạo thế giới tề tựu trong hội trường giác cẩm thạch xanh của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York, nơi mà vài phút trước Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo vận dụng tài trị quốc, nói rằng chúng ta không được mộng du vào chiến tranh. Lời đe dọa tấn công quân sự trực tiếp nhất của ông Trump nhắm vào Triều Tiên trong lần xuất hiện đầu tiên của ông tại Đại hội đồng là biểu hiện lo ngại mới nhất của ông về việc Bình Nhưỡng liên tục phóng những phi đạn đạn đạo bay ngang qua Nhật Bản và thử nghiệm hạt nhân trong lòng đất. Các cố vấn của ông Trump nói ông lo ngại về những tiến bộ của Triều Tiên trong công nghệ phi đạn và những phương tiện sẵn có ít ỏi để đáp trả một cách hòa bình mà không có sự trợ giúp của Trung Quốc. Hãng tin Reuters tường thuật rằng bên trong hội trường, một người đàn ông trong cử tọa dùng tay che mặt ngay sau khi ông Trump thốt ra cụm từ hủy diệt hoàn toàn. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Margot Wallström thì khoanh tay nghiêm nghị. Bà Wallström sau đó nói với đài BBC, đó là một bài diễn văn sai lầm, không đúng thời điểm, không đúng đối tượng khán giả. Nhưng ông Trump không lùi bước. Sau đó, ông lên Twitter viết lại một dòng trong bài diễn văn mà trong đó ông tuyên bố hủy diệt Triều Tiên nếu cần thiết. Một nhà ngoại giao cấp thấp của Triều Tiên ngồi ở ghế đầu của phái đoàn nghe bài diễn văn của ông Trump. Phái bộ Bắc Triều Tiên cho biết như vậy. Phái bộ này không hồi đáp ngay tức thì yêu cầu bình luận, Reuters cho biết. Tại Đức, Thủ tướng Angela Merkel nói bà sẽ làm tất cả để đảm bảo một giải pháp ngoại giao. Bất cứ điều gì khác sẽ dẫn đến thảm họa, bà nói. Bài diễn văn đào to búa lớn của ông Trump với phong cách trực ngôn mà ông từng sử dụng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái, trái ngược với phát biểu của một số thành viên nội các của ông, những người đã nói rằng họ mong muốn một giải pháp ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, người mà hồi đầu tháng này đã nêu ra khả năng của một phản ứng quân sự ồ ạt nếu cần, hôm thứ Ba nói với các phóng viên Lầu Năm Góc rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson đang nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng bằng phương sách ngoại giao. Trong bài diễn văn như sấm nổ dài 41 phút, ông Trump cũng đã kích tham vọng hạt nhân và ảnh hưởng khu vực của Iran, chế độ dân chủ đang sụp đổ của Venezuela và mối đe dọa của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Nhưng những lời mạnh mẽ nhất của ông lại nhắm vào Triều Tiên. Ông kêu gọi các nước thành viên Liên Hiệp Quốc hợp sức để cô lập chính quyền của ông Kim cho đến khi chính quyền này chấm dứt hành vi được ông Trump mô tả là thù địch. Luật sư của Tổng thống Donald Trump ngày 19 tháng 9 bác bỏ việc ông hay ông Trump thông đồng với Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống vào năm ngoái, và nói những cáo buộc như vậy chỉ nhằm vào việc làm mất tín nhiệm chức vụ Tổng thống của ông Trump. Tôi dứt khoát tuyên bố là tôi không có bất cứ dính líu nào với Nga trong tiến trình bầu cử của chúng ta, ông Michael Cohen nói trong một tuyên bố chuẩn bị sẵn cho cuộc gặp với các nhà điều tra Ủy ban Tình báo Thượng viện, nhưng cuộc họp này cuối cùng đã bị hoãn lại. Trong tư cách là một người kề cận Tổng thống khi ông còn là một ứng cử viên, tôi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ thấy chuyện gì, ngay cả một sự gợi ý, chứng tỏ ông liên hệ đến sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử của chúng ta hay bất cứ hình thức thông đồng nào với Nga, ông Cohen nói. Sau khi tuyên bố được các tổ chức truyền thông loan tải sáng ngày 19 tháng 9, ông Cohen và luật sư của ông là Stephen Ryan đến Điện Capitol để được các nhà điều tra Ủy ban Tình báo Thượng viện phỏng vấn kín, nhưng được thông báo là Ủy ban đã quyết định hoãn cuộc gặp. Ủy ban Thượng viện cũng như những ủy ban khác của Quốc hội và công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 và liệu ông Trump hay những phụ tá cao cấp có thông đồng với Moscow hay không. Tên của ông Cohen xuất hiện trong một hồ sơ do cựu nhân viên tình báo Anh Christopher Steele viết, nói rằng ông Cohen đóng một vai trò quan trọng liên lạc với chính phủ Nga và bí mật gặp các giới chức Điện Kremlin tại Praha, Cộng hòa Czech, vào tháng 8 năm 2016. Trong một tuyên bố, ông Cohen nói hồ sơ Steele là gian dối với những điều không đúng sự thật và là những cáo buộc cố ý và bôi nhọ. Trong đời tôi chưa bao giờ đến Praha hay bất cứ nơi nào tại Cộng hòa Czech, ông Cohen nói. Các giới chức tình báo Mỹ hiện nay và trước đây nói trong khi họ không kiểm chứng được tất cả chi tiết trong hồ sơ của ông Steele, nhưng họ cũng không bác bỏ hoàn toàn hồ sơ này. Hiện chưa rõ tại sao cuộc gặp của ông Cohen với các nhà điều tra thượng viện bị hoãn lại. Vụ việc ông Nguyễn Xuân Anh, bí thư Thành ủy Đà Nẵng, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thông báo có một loạt sai phạm đang được nhìn nhận trái ngược nhau, có ý kiến hoan nghênh vì cho rằng điều đó cho thấy cuộc đấu tranh chống tham nhũng đang được đẩy mạnh, nhưng cũng có người dè dặt vì có dấu hiệu của thanh trừng phe phái. Ông Anh, người vào Trung ương Đảng khi mới 39 tuổi và từng được kỳ vọng là ngôi sao đang lên trong nền chính trị Việt Nam, hôm 18 tháng 9 đã bị công bố một loạt sai phạm trên cương vị là người lãnh đạo Đà Nẵng, trong đó có điều chuyển nhân sự, lỏng lẻo việc quản lý đất đai, chỉ định thầu không đúng nguyên tắc, nhận nhà và xe của doanh nghiệp, không trung thực về bằng cấp. Những sai phạm của ông Nguyễn Xuân Anh đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Mặc dù hiện chưa rõ ông Anh sẽ chịu hình thức kỷ luật nào và hiện ông vẫn đang giữ chức bí thư Đà Nẵng, nhưng nhiều khả năng vụ việc này sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của ông Anh. Vụ việc của ông Anh diễn ra sau khi bí thư Thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh là ông Đinh La Thăng cũng bị thông báo mắc những vi phạm rất nghiêm trọng và bị đưa ra khỏi Bộ Chính trị và bị cách chức bí thư Thành ủy hồi tháng 5. Trong khi đó, các vụ án liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ngân hàng Ocean Bank đang được xét xử ráo riết. Trao đổi với VOA, ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội, nói rằng việc công bố sai phạm của ông Anh là dấu hiệu tích cực đáng ghi nhận trong cuộc chiến chống tham nhũng, vì theo ông, trước giờ người dân đều có ấn tượng rằng chống tham nhũng chỉ nắm được đằng cổ xuống mà không đụng đến được cán bộ cấp cao. Vấn đề là phải làm sao đánh giá cho chính xác, vì đó là vận mệnh chính trị của một con người, ông Dương Trung Quốc nói thêm. Ông Dương Trung Quốc không đồng tình với việc gán ghép việc xử lý các ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Xuân Anh với cuộc tranh chấp chính trị giữa các phe phái. Những việc làm gần đây bắt đầu từ công tác của đảng dẫn đến việc làm của cơ quan luật pháp cho thấy mọi việc đang diễn ra đúng mong đợi của người dân, ông nhận định. Tham nhũng gắn liền với vai trò của đảng vì muốn tham nhũng thì phải có quyền, mà ở Việt Nam, những người có quyền lực đều là đảng viên. Do đó, yếu tố quan trọng nhất để có thể chống tham nhũng được là đảng có thật sự chống tham nhũng hay không, ông nói. Tuy nhiên, ông Huỳnh Ngọc Chênh, một nhà hoạt động dân chủ ở Đà Nẵng, nói với VOA rằng ông không tin việc công bố sai phạm của ông Anh là đấu tranh chống tham nhũng. Điều khiến tôi bất ngờ là sai phạm của một ủy viên Trung ương Đảng và là bí thư một thành phố lớn lại được cho báo chí thông báo công khai, trong khi trước giờ những việc liên quan đến cán bộ cấp cao đều được giữ kín, ông giải thích. Riêng về trường hợp kỷ luật, ông Đinh La Thăng cũng bị báo chí đưa tin rộng rãi tương tự. Ông Chênh cho rằng không thể so sánh vì lỗi lầm của ông Thăng nghiêm trọng hơn rất nhiều so với ông Anh khi ông Thăng làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng. Ông Nguyễn Xuân Anh có làm thiệt hại gì nhiều đâu so với một số cán bộ khác của đảng, chỉ là một hai cái nhà, cái xe nhận của doanh nghiệp, trong khi vụ Yên Bái, biệt phủ của em ruột bí thư tỉnh ủy lại không nói tới, ông nói thêm. Ông Chen nhìn nhận vụ việc của ông Anh là do phe phái. Việc đưa thông tin rộng rãi để bôi nhọ ông Anh là để dọn đường dư luận, ông Chen cho biết. Có khả năng bố ông Anh, ông Nguyễn Văn Chi, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thuộc phe nhóm nào đó mà người ta muốn triệt hạ nên người ta đẩy ông Anh xuống. Theo ông Chen thì trong việc bổ nhiệm cũng như bãi nhiệm các ông Thăng và ông Anh thì người ta không nghĩ đến lợi ích của hai thành phố lớn mà hoàn toàn chỉ là do tranh giành phe phái. Đánh giá về ông Nguyễn Xuân Anh, ông Chen cho rằng ông Anh là người trình độ non kém và hầu như chưa làm được gì cho Đà Nẵng. Ông Chen là người quen biết với ông Anh vì hai ông có thời gian là đồng nghiệp ở báo Thanh Niên. Ngay cả việc sơn trà cho xây dựng công trình nghỉ dưỡng mà người dân Đà Nẵng đấu tranh để dẹp bỏ mà ông Xuân Anh cũng chưa có tiếng nói gì mạnh mẽ, ông Chen cho biết. Theo ông Chen thì người dân Đà Nẵng chấp nhận việc ông Anh là thái tử đảng, nhưng những việc ông ấy làm và những gì ông ấy nói đều cho thấy ông ấy chưa đủ trình. Khi được hỏi về quá trình thăng tiến của ông Anh ở báo Thanh Niên, ông Chen cho biết. Hồi Xuân Anh làm trưởng ban quốc tế thì tôi làm trưởng ban chính trị kinh tế xã hội. Tôi phấn đấu từ phóng viên, rồi mới từ từ lên các cấp bậc cao hơn. Còn Xuân Anh về Thanh Niên làm phóng viên một thời gian rồi lên làm trưởng ban. Khi đó ở ban quốc tế có nhiều người có khả năng hơn ông Nguyễn Xuân Anh, nhưng mà ông Anh được cha là ông Nguyễn Văn Chi gửi gắm, hay có sự trao đổi nào đó mà ông Anh được lên sớm. Ông Huỳnh Ngọc Chinh cho biết.
Cựu chiến binh Nguyễn Quốc Đông, bố của công nhân Việt bị cảnh sát Đài Loan bắn chết, nói với VOA rằng ông bức xúc vì bị đại diện của chính phủ mà ông đã dùng chính xương máu cống hiến nhiều năm bỏ rơi trên xứ người. Trong khi đó, đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã yêu cầu nhà chức trách Đài Loan giải quyết sự việc theo đúng pháp luật. Ngày 19 tháng 9, trong cuộc phỏng vấn với Thông tấn xã Trung ương Đài Loan, ông Trần Duy Hải, chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nói, chúng tôi đã tiếp xúc với chính phủ Đài Loan và yêu cầu họ giải quyết vụ việc theo pháp luật. Ông Trần Duy Hải nói thêm rằng, ông vui mừng khi biết cơ quan thanh tra của Đài Loan, Control Yuan, đang điều tra vụ này. Tuy nhiên, ông Nguyễn Quốc Đông, bố của Nguyễn Quốc Phi, công nhân 27 tuổi, bị cảnh sát Đài Loan bắn chết vào ngày 31 tháng 8, cho VOA biết trong nhiều tuần lễ ở Đài Loan, để lo cho việc của con trai, ông không nhận được sự trợ giúp lẽ ra phải có từ phía đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Sau khi được công ty môi giới tại Việt Nam Đài Thọ qua tới Đài Bắc hôm 5 tháng 9, ông Đông cho biết ông đã tìm ngay đến đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam để nhờ hỗ trợ. Người cựu chiến binh có nhiều năm tuổi đảng nói ông đã thảo luận với đại diện của Việt Nam trong tư cách là đồng chí.
Giờ là các đồng chí với nhau, thì các đồng chí là đại diện cho chính phủ Việt Nam ở bên này. Đồng chí phải chịu trách nhiệm cùng đồng hành với gia đình để chúng tôi cùng với các đồng chí, cùng với nhà nước Đài Loan, cùng với người chiến sĩ cảnh sát bắn đó để làm thế nào cho nó êm đẹp. Nếu không êm đẹp, thỏa thuận được thì rõ ràng chúng tôi phải ra tòa thì rõ ràng các anh phải chịu trách nhiệm. Thì các nhà quản lý con người bên này, nhưng không phải những mà con tôi vượt chạy thẳng sang bên này để làm việc, mà phải qua hai nhà nước.
Sau khi nói rằng con trai ông có tội, đại diện của Việt Nam khuyên ông nên hòa giải và không nên tiến hành các bước khác. Ông Đông nói với VOA rằng dù rất mong mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, nhưng phản ứng của đại diện Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam đã khiến ông thất vọng và bức xúc.
Nhưng mà qua làm việc thì chúng tôi cũng đồng hành với cái quan điểm của cái văn phòng đại diện Đài Bắc, Lãnh Hải. Anh Hải anh có nói thế này, bác thỏa thuận đi, còn không nên làm các bước khác. Thì đồng ý, tôi cũng đồng ý, tôi là bố tôi cũng đồng ý thỏa thuận. Cái gì là mất hết rồi thì ta cũng làm lại. Nhưng mà về phía văn phòng Việt Nam thì tôi thấy là đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam thì như thế anh Hải, anh ấy chỉ nói chuyện qua như thế thôi. Với chúng tôi như thế thôi chứ thực chất không có người trực tiếp để mà xuống đồng viên chúng tôi cũng công hành với chúng tôi để giải quyết sự việc. Đáng ra các anh phải cùng với là gia đình lo chỗ ăn chỗ ở cho chúng tôi. Hai là hướng dẫn cho chúng tôi, giúp chúng tôi để đi đến vấn đề thỏa thuận cùng với gia đình như giải quyết. Bây giờ sang đây bỏ chúng tôi như thế, chỉ nói qua quy định như thế thôi. Thế cuối cùng là coi như để cho cha con cứ bơi, chẳng biết nào đứa con út thì sống ở bên này mới được 7-8 tháng. Bố thì sang thì tiếng ngôn ngữ thì không biết. Thế họ nói sao nghe rứa, mà không có sự đồng hành của đại diện là Việt Nam tại Đài Loan. Tôi vẫn bức xúc, tôi là một người cộng sản chính thức, nhưng mà tôi vẫn bức xúc cái chuyện này.
Đài Loan nói anh Nguyễn Quốc Phi bị một cảnh sát quận Hsinchu bắn chết trong lúc bỏ trốn và tìm cách ăn trộm xe của cảnh sát. Ông Đông không đồng ý với lý lẽ của cảnh sát rằng việc bắn chết con ông chỉ là hành vi tự vệ của viên cảnh sát.
Không phải con người, rõ ràng nếu con người bắn một phát thôi, vô tình bắn phát mà chết, thì cái đó ta xét rằng là bắn dưới chân nhưng mà vượt bên bụng nên nó chết. Cái đó là cái khách quan có nghĩa là nó lạc đàn. Bây giờ là nổ ra rồi thì bắn liên tục vào con người, chín phát đàn vào con người. Thì tôi thử hỏi, không thể chấp nhận được, rất đau xót. Nếu các cháu nhảy ra ngoài mà sai, thì bắt được thì các anh thì xử sao tội. Thứ hai nữa là cháu ăn trộm xe cảnh sát. Ăn trộm xe cảnh sát thì con tôi có biết đừng lại đâu, băng lại khó đâu. Rồi tại sao lại nói ăn trộm? Thế thì hiện trường, dừng hiện trường thế nào? Tất cả đều mù mơ trong hiện trường.
Ngày 14 tháng 9, Cục Cảnh sát Đài Loan mời ông Nguyễn Quốc Đông đến thương lượng để thỏa thuận bồi thường, nhưng hai bên đã không đạt được thỏa thuận. Ông Đông cho biết thêm.
Cuộc thỏa thuận đó không thành với lý do là một mạng người chết bằng 9 viên đạn từ ngực xuống đến rốn. Thì như thế là họ chỉ nói là đền bù về vấn đề vật chất là có 80 vạn. 80 vạn thì tương đương tiền Việt Nam 540 triệu đồng. Đối với 540 triệu đồng thì có thể là trong thời gian 2 năm là em nó sẽ làm được cái từng ấy. Nhưng mà con người đang được sống mãi mãi.
Sau cái chết của Nguyễn Quốc Phi, nhiều công nhân Việt Nam ở Đài Loan dưới sự hỗ trợ của Liên minh Gia tăng Sức mạnh Lao động Di dân Đài Loan đã tổ chức các cuộc biểu tình đòi chính phủ sở tại phải điều tra, trả lại công bằng cho công nhân Việt và phải thay đổi các chính sách dẫn đến tình trạng lao động nước ngoài phải bỏ trốn. Linh mục Nguyễn Văn Hùng, đại diện của tổ chức, nói sự việc khiến ông đặt câu hỏi liệu đây là lỗi của riêng cá nhân viên cảnh sát hay là lỗi của cả hệ thống đào tạo cảnh sát Đài Loan.
Mà nếu đây là cái lỗi của hệ thống tạo nên những người cảnh sát như thế này, thì tôi không biết là căn cứ cách giáo dục của các trường đào tạo cảnh sát ở Đài Loan, họ đã nói gì khi mà nhắc đến những người lao động nước ngoài bỏ trốn, và khi mà gặp những người lao động nước ngoài có một số những hành vi như vậy, họ nghĩ gì trong đầu, và trong cái những nội dung cảnh sát chụp họ đã dạy dỗ cảnh sát như thế nào để họ có những cái hành vi như vậy.
Theo ông, các chính sách liên quan đến lao động nước ngoài tại Đài Loan đang có vấn đề. Chẳng hạn, lao động sang Đài Loan làm việc không được trả lương đủ để trang trải các khoản nợ đã vay để trả cho môi giới. Khi gặp vấn đề với chủ lao động, họ không được tự do đổi chủ, dẫn đến chỉ có một lựa chọn duy nhất là bỏ trốn ra ngoài làm thêm. Trả lời thông tấn Đài Loan ngày 19 tháng 9, ông Trần Duy Hải nói Việt Nam không cho phép môi giới thu quá 4.000 đô la để đưa công nhân sang Đài Loan làm việc, nhưng nhiều công nhân vẫn bị thu quá mức này. Ông cũng cho biết đã báo cáo về tình trạng này kể từ khi nhận nhiệm sở ở Đài Loan cách đây 2 năm. Ông nói với thông tấn xã Trung ương Đài Loan rằng tôi hy vọng vụ này không ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương. Theo thống kê của Bộ Lao động Đài Loan, tính đến cuối tháng 7, có 53.260 công nhân bỏ trốn ở nước này, trong đó có hơn 40% là công nhân Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon Bar, được viết là PSY-PHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphonbar.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Thưa quý thính giả, người Vân Kiều là một dân tộc thiểu số ở phía tây tỉnh Quảng Trị ở Nam Lào, nơi mà điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt và cơ sở hạ tầng kém phát triển khiến cho đời sống của người dân hết sức vất vả. Các cộng tác viên của VOA tại Việt Nam đến tìm hiểu và gửi về cho chúng tôi bài phóng sự sau đây. Mời quý thính giả theo dõi.
người Vân Kiều sống tập trung ở ven đường 9 Nam Lào, dọc theo con sông Đắk Rông, đi qua địa phận huyện Đắk Rông, Cam Lộ, Hướng Hóa và Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Có thể nói rằng, đời sống của người Vân Kiều nói riêng và các dân tộc thiểu số phía Tây Quảng Trị nói chung còn rất nhiều khó khăn, chưa bao giờ thoát khỏi đói nghèo. Đất đai cằn cỗi, 6 tháng chịu nắng rát và gió Lào, 6 tháng chịu mưa biển, đất đai nhão nhoét, không có đất trồng rừng, chỉ có đất ruộng. Cuộc sống quanh quẩn mấy đám ruộng, mấy con gà con heo trong mái nhà sập xệ, với những giấc mơ đổi đời bằng con chữ. Ông Lê Xuân Toán, tức ông Hồ Xuân Toán, xã Hướng Nghiệp, Đắk Rông, Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Các em đi học thì đường xa hơi xa, cách đây cũng 2 cây, lên trường lên cấp 3 là hơn 2 cây. Đi thì toàn đi bộ, phương tiện thì không có. Vì đời sống dân thì nói chung là ruộng thì cũng ít thôi, nên là về kinh tế thì cũng hơi thiếu thốn.
Chị Hồ Thị Vân, người Vân Kiều ở làng Khe Vàng, xã Hướng Nghiệp, huyện Đắk Rông, Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Có 3 đứa con, nuôi gà, rồi đi làm thuê được, có người kêu thì được 120, rồi 6 sào ruộng, đi chợ thì ít, không có tiền.
Cháu Hồ Thị Vàng, học sinh lớp 8, người Vân Kiều, Đắk Rông, chia sẻ với VOA.
Tên là Hồ Thị Vàng, năm nay 13 tuổi, học lớp 8, trường trung học cơ sở ở Sa Vi. Buổi sáng cháu đi học, ăn cơm với rau. Cháu thích nhất là môn địa lý. Lớn lên, ước mơ của cháu là trở thành một bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người.
Người Vân Kiều ở làng Khe Vàng vốn mang họ Lê và nhiều họ khác, nhưng sau này Đảng Cộng sản kêu gọi họ lấy họ Hồ, gọi là con cháu bác Hồ để theo Đảng, theo bác chiến đấu. Hiện tại, những người già Vân Kiều chỉ nhớ mang máng rằng mình họ Lê và duy trì ngày dỗ tộc, dỗ tổ với hy vọng con cháu khỏi mất gốc. Riêng các cháu bé chỉ biết tên trong khai sinh rằng chúng họ Hồ. Và đây là mối lo ngại rất lớn về nạn đồng huyết của lớp trẻ khi chúng không biết họ thật của mình. Ông Lê Xuân Toán, tức ông Hồ Xuân Toán, xã Hướng Nghiệp, Đắk Rông, Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Đây riêng bọn tôi là tôi có 2 cái hồ. Riêng cái hồ mà hồ là gốc của tôi là từ lấy họ Lê. Nhưng mà sau khi là bác Hồ ra đời, bác mới Đảng kêu gọi và đặt trực Vân Kiều mang thêm cái hồ bạc nữa, tức là họ Hồ, lấy họ bạc làm họ Hồ.
Cháu Hồ Thị Luyến, làng Khe Vàng, Hướng Nghiệp, Đắk Rông, chia sẻ với VOA.
Khó khăn nên mọi người ăn uống thiếu thốn, đôi khi không có cơm ăn nên mọi người suy ra bệnh, nên cháu muốn làm bác sĩ để cứu cho mọi người.
Ông Lê Xuân Toán, tức ông Hồ Xuân Toán, xã Hướng Nghiệp, Đắk Rông, Quảng Trị, chia sẻ với VOA.
Nói chung là đủ già đủ ăn thôi chứ không thể lưu trữ được, vì là riêng Vân Kiều mình dân tộc ở đây là còn có cả hàng năm là còn có phong tục tập quán nữa, nào là cũng hò, nào là cũng làng, rồi giờ cùng gia đình nữa thì một lần cùng là phải vào 4 triệu bạc cũng phải ít luôn.
Mùa trung thu đến, trẻ em ở làng Khe Vàng chỉ ước mơ có được một bộ quần áo mới để đến lớp, bởi quà trung thu hay bánh trung thu có lòng đỏ trứng muối là một thứ gì đó quá xa vời và hy hữu đối với các em. Giấc mơ được học hành thành người, được làm bác sĩ để cứu chữa cho dân làng của 2 bé Hồ Thị Vàng và Hồ Thị Luyến nghe cứ như đang trò chuyện với một thế kỷ xa xôi nào đó trong địa cầu. Không biết nói gì hơn, chúng tôi xin cầu chúc cho các bé có một mùa trung thu ấm áp và chân cứng đá mềm để đi đến với ước mơ, để trở thành những bác sĩ cứu người, để giúp cho dân làng, cho người Vân Kiều bớt khổ.
Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Mỹ với luật sư Khanh Phạm do Trà My thực hiện.
Hỏi đáp di trú trực tiếp với đài VOA. Chương trình ngày hôm nay tập trung nói về chủ đề visa J-1 với luật sư Khanh Phạm, là luật sư chuyên về di trú hiện ở Texas với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Chào luật sư Khanh.
Dạ, chào chị Trà My và Khanh, xin chào quý vị khán giả đài VOA.
Thưa luật sư, visa J-1 dành cho những ai? Luật sư có thể trình bày tóm tắt, giới thiệu tóm tắt về dạng visa này thưa luật sư.
Dạ thưa chị, thì hồi xưa bên nước Mỹ họ thành lập ra cái hãng J-1 visa này để coi như là cho những cái người du học sinh hoặc là những cái người ở nước ngoài họ có cơ hội để họ vào nước Mỹ để họ coi như là trao đổi về vấn đề học vấn, về vấn đề coi như là đi làm thầy giáo, những cái ngành mà specialized, hoặc là họ có thể qua đây để họ đi học về nghề y, và họ có thể làm cái medical residency của họ ở đây và những cái chuyện khác. Thì nói chung đây là một cái sự trao đổi về văn hóa giữa hai nước. Thì nước Mỹ họ đứng ra họ làm cái chương trình này để cho những người nước ngoài có thể vào để học và trao đổi giao lưu văn hóa giữa hai bên. Thì và sau này cái chương trình J1 nó đã liệt kê ra những cái chức vụ mà mình có thể xin nộp được. Thì theo thống kê thì có rất nhiều người Việt Nam của mình thì qua đây xin làm cái dạng J1 au pair, có nghĩa là đi qua đây để xin coi con làm nanny á. Thì cái đó cũng là một cái mấy cái chương trình mà J1 cho phép người ngoài làm.
Không chỉ là trao đổi với dạng là những cái học giả, sinh viên, nghiên cứu sinh mà còn là dạng lao động phổ thông như vậy thưa luật sư.
Dạ thưa chị, dạ có ạ. Thì trong J1 thì có thể coi giống như Khanh mới nói là có thể cho qua đây để làm người cứu em, hoặc là những cái người counselor cho lúc mà trong trại hè rồi đó. Hoặc là có internship nữa, ví dụ có một công ty nào muốn cho cái người xin cái người qua đây để làm coi như là làm thử cho họ intern trong thời gian. Thì cái J1 này cũng là một cái con đường đi tạm thời cho những cái người mà họ muốn đi qua đây để giao lưu về trao đổi văn hóa.
Vâng, với cái trường hợp mà luật sư nói có thể là làm giúp việc hay là giữ em bé, giữ trẻ đó, thì như vậy thì J1 nó có khác gì với EB3 không ạ? Tại EB3 là chuyên cho lao động phổ thông phải không luật sư?
Dạ thưa chị, J1 nó rất khác với EB3. J1 coi như là một cái thời hạn ngắn. EB3 nếu mình được thì lúc mình qua đây mình có thể xanh luôn. Còn J1 có nghĩa là mình chỉ muốn qua đây mình trao đổi văn hóa xong sau đó mình sẽ quay về lại nước. Hoặc là nếu mà mình không quay về lại nước thì mình sẽ tìm một cách khác để mình ở lại đây là vĩnh viễn. Chứ J1 nó không phải là một cái con đường ở đây vĩnh viễn.
Nhưng mà vì sao J1 cho giao lưu trao đổi mà lại có thể chấp nhận những cái trường hợp là qua đây làm việc ngắn hạn như luật sư vừa kể?
Dạ, tại vì lúc mà nước Mỹ họ thành lập cái J1 đó thì họ nói là họ muốn trao đổi về văn hóa, về những cái thông tin giống như cái nói của mình, cái sự hiểu biết của mình và cái nghề của mình, và về cái ngành học vấn, về cái ngành xã hội và coi như nó gọi là cái từ arts đó. Thì ngoài bởi vì những cái vấn đề đó nên giống như vị vú em hoặc nanny nó cũng thuộc về vấn đề học vấn nữa, tại vì cái người vú em hoặc nanny họ qua đây họ làm cái người vú em hoặc là vú em đó, thì trong thời gian đó họ có thể giống như tìm một cái chương trình nào đó để họ đi học tạm thời. Chỉ là một cái nhịp cầu nó nối thôi.
Thưa luật sư, như vậy đó là visa J1 đó, để mà có được cái J1 đó thì những yêu cầu tối thiểu mà người ứng viên phải đáp ứng đó là những yêu cầu như thế nào?
Dạ thưa chị, trước hết đó là cái người muốn xin cái J1 họ phải tìm một cái công ty bên Mỹ sponsor. Thì nói chung là trước khi một công ty bên Mỹ muốn trở thành một cái công ty sponsor cho J1 thì họ phải xin với sở di trú Mỹ trước đã cấp cho họ cái sponsorship đó. Thì cái danh sách mà những công ty mà có thể sponsor cho quý vị qua cái chương trình J1 đó, có sở di trú họ có thành lập một cái website. Cái website đó là https://j1visa.state.gov. Thì trong khi quý vị vào trong đó thì quý vị sẽ thấy cái trang hỏi là ok, bây giờ quý vị muốn xin J1 về lĩnh vực nào. Thì nếu mà quý vị muốn xin J1 về lĩnh vực nanny hoặc au pair chẳng hạn, thì quý vị sẽ nói là bây giờ tôi muốn đi qua đây để làm nanny hoặc au pair. Xong họ sẽ hỏi cái khu vực của quý vị muốn vào là khu vực nào. Quý vị chọn tiểu bang và xong đó trong cái tiểu bang đó họ sẽ đưa cho quý vị một cái cơ sở để mà liên lạc. Mà tại vì cái cơ sở này sẽ là cái nơi mà quý vị xin cái J1. Tại vì trước khi xin J1, quý vị phải liên lạc với cơ sở và cơ sở phải đưa ra một cái đơn gọi DS-2019. Thì có những cái cơ sở mà sở di trú họ chấp thuận có thể issue mấy cái đơn DS-2019 này. Và cái DS-2019 này quý vị sẽ dùng nó để mà lúc mà quý vị xin thì thực để mà qua bên Mỹ với cái J1.
Ở về phía ứng viên ở bên Việt Nam như luật sư có nói đó là phía bên đây là phải có cái nhà bảo trợ đứng ra điền đơn các thứ. Dạ, nhưng mà bên phía Việt Nam, những cái ứng viên bên phía Việt Nam họ cần phải làm những cái thủ tục như thế nào?
Dạ, về trước hết là những cái ứng viên bên phía Việt Nam thì cũng coi như tùy những chương trình họ xin vào chẳng hạn. Ví dụ họ xin đi dạy thầy giáo đi thì họ phải có ít nhất là bằng cấp để mà đủ cho trên quốc tế, để cho đủ cho họ đủ cái trình độ để mà đi dạy. Hoặc là ví dụ họ muốn qua đây để xin làm về cái người đi counselor cho những cái trại hè đó, thì nói chung họ phải đưa ra những cái kinh nghiệm của họ là họ đã làm những cái người counselor đó đã được bao lâu rồi và họ có kinh nghiệm của họ như thế nào. Rồi một khi họ được cái chương trình sponsor họ chấp thuận, thì sponsor sẽ đưa ra cái đơn DS-2019 đó. Rồi xong bên Việt Nam thì sẽ mình lúc đó mình sẽ làm cái đơn DS-160 để mà lấy cái hẹn với sở di trú, và lúc mà mình vào để lấy cái hẹn với cái cuộc phỏng vấn đó, mình sẽ đưa cái đơn DS-2019, mình sẽ đưa ra những cái bằng chứng là ồ mình có đầy đủ kinh nghiệm để mình làm cái công việc, cái chương trình sponsor bên Mỹ họ chấp thuận cho mình qua cái J-1. Và một khi phỏng vấn xong mà mọi việc đều tốt thì lãnh sự quán họ sẽ cấp cho cái thị thực trong cái hộ chiếu, tới lúc đó mình mới qua đây dưới cái J-1.
J-1 visa đó là ở bên Việt Nam mà muốn tìm kiếm cái cơ hội đó thì rất là khó, là phải làm sao có được bên đây có cái nhu cầu thì mình mới gọi là liên lạc với cái nơi đó, ví dụ cái cơ quan hay là một cái trường học nào đó thì mới được. Chứ còn nếu không có một cái nguồn nào hay là cái website nào để biết là những nơi nào cần đang có những nhu cầu đó để mình đáp ứng hay không?
Dạ có, thì em mới nói là, dạ thưa chị, em mới nói là cái trang website https://j1visa.state.gov, trong đó họ sẽ nêu ra những cái người sponsor đó.
Dạ.
Thì trong họ sẽ có cái những cái tài liệu để mà mình liên lạc với những người sponsor đó, chẳng hạn mình liên lạc người sponsor đó, xin với người sponsor, nếu mà người sponsor họ chấp thuận thì họ sẽ issue cho mình cái đơn DS-2019.
Dạ, tức là cái trang web đó không chỉ cho cái bên bảo trợ mở ra để điền đơn, làm thủ tục làm đơn, mà còn phía bên những cái ứng viên đó họ cũng có thể vào đó để tìm kiếm nhà bảo trợ, phải không ạ?
Dạ thưa chị, rất đúng ạ.
Dạ, thưa luật sư, ở trước nay cũng có nghe nói là J-1 visa thường là qua các trường học và các cơ quan, mà chủ yếu là có liên lạc, có giao kèo, có liên kết với lại phía bên Mỹ này. Thì thường thường, thí dụ như trong trường học đi, thì là trường này có liên kết với trường kia, tức là phải qua cái đường chính thức là qua nhà nước hoặc là qua cơ quan trường học, thì rất là khó có những cái cơ hội đối với những cái ứng viên có thể có đủ điều kiện nhưng mà không có những cái mối quan hệ đó. Dạ. Thì trong những cái trường hợp đó đó, những với cái trang web mà luật sư vừa giới thiệu đó, là họ đã có một cái kênh để có thể tự mình tìm kiếm thông tin và tìm kiếm cơ hội cho mình, chứ không qua trường học hoặc là cơ quan cái đường chính thức, phải không ạ?
Dạ đúng. Thì chút nữa Khanh sẽ xin phép quý vị, Khanh sẽ in cái trang này qua trong cái livestream, trong cái full comment đó. Thì quý vị có thể vào cái trang web này, trang website, và coi những cái người những chương trình sponsor, và nếu mà quý vị cảm thấy quý vị có đầy đủ kinh nghiệm và khả năng để mình liên lạc với họ để nói về xin cái J-1 á, thì quý vị có thể liên lạc với họ thẳng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.
Liên lạc và địa chỉ email cho quý vị liên lạc.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Quý vị và các bạn đón chờ ha, chúng tôi sẽ để cái địa chỉ trên đây để cho có những cái cơ hội nào mà mình có thể là mình cảm thấy mình đáp ứng được đó, thì có thể liên lạc trên cái website đó để tìm nhà bảo trợ. Đối với J-1 visa, thưa luật sư, cái thời hạn tạm trú ở Mỹ đó tối thiểu là bao lâu và tối đa là bao lâu đối với loại visa này?
Dạ, thì cái thời hạn mà mình ở lại Mỹ dưới cái J-1 nó sẽ tùy theo cái chương trình của mình xin. Thì bây giờ Khanh sẽ liệt kê ra một cái danh sách của những cái chương trình mà quý vị có thể xin và cái thời hạn mà quý vị có thể ở lại nhé. Thì thông thường nếu mà quý vị qua đây mà muốn xin J-1 để mà làm cái người rú em chẳng hạn, thì cái thời hạn lâu nhất quý vị có thể ở là 12 tháng. Nhưng mà sau đó quý vị có thể xin gia hạn. Gia hạn thêm có nghĩa là 6 tháng, 9 tháng hoặc thêm 12 tháng nữa.
Thì nếu được mà mấy lần vị... tối đa thưa luật sư? Gia hạn được mấy lần?
Dạ thưa chị, au pair nanny thì gia hạn sau đó là 1 năm nữa thôi. Có nghĩa là quý vị ở đây là tổng cộng là 2 năm.
Dạ.
Còn về ví dụ mà quý vị đi xin qua đây để đi học hoặc là đi dạy, đi học đi, coi như là những người đi qua đây đi học nhưng mà không phải là du học, nhưng mà sẽ qua là qua cái dạng giao lưu văn hóa J-1 á.
Yeah.
Thì nếu quý vị học bằng Master hoặc Bachelor thì quý vị có thể ở lại 18 tháng. Và nếu mà quý vị học cao hơn nữa, có nghĩa là bên thạc sĩ đó, thì quý vị có thể ở đây tới 36 tháng. Và sau đó mình không có thể gia hạn cái đó được nhé.
Yeah.
Còn nếu mà ví dụ quý vị qua đây mà muốn đi làm về cái vấn đề internship trong mùa hè thì thông thường quý vị chỉ có thể ở đây được 4 tháng thôi. Và nếu mà quý vị làm intern xong mà quý vị có thể tìm một cái chỗ cái sponsor khác họ có thể xin cho quý vị qua làm internship khác, thì quý vị có thể xin chuyển qua vẫn làm internship trong cái ngành đó nhưng mà trong một cái program khác. Mà thì thông thường như vậy quý vị có thể kéo dài tới 12 tháng, có nghĩa quý vị có thể xin chuyển là coi như là 3 lần. Còn nếu mà về quý vị xin qua đây để mà đi training, có nghĩa là quý vị qua đây xin để công ty có một cái chương trình nào đó họ sẽ đào tạo quý vị về cái ngành của quý vị muốn làm. Thì cái thời gian mà qua đây dưới sự đào tạo có thể quý vị ở, có thể ở lại đây là 18 tháng. Còn nếu mà quý vị qua đây để mà coi như là đi dạy học đi chẳng hạn, thì cái thời gian quý vị có thể ở dưới J1 là 3 năm. Còn cái thời gian lâu nhất mà quý vị thì có thể ở coi như tổng cộng là 7 năm á. Nhưng mà cái chương trình đó là thông thường cho những người bác sĩ mà họ phải qua đây họ đi học và họ làm cái residency của họ ở đây. Thì thông thường cái đó là họ cho dài nhất là 7 năm tổng cộng.
Dạ, tức là đối với những cái người bác sĩ mà qua đây thực tập chuyên môn làm bác sĩ nội trú đó thì có thể lên tới được 7 năm với dạng visa này. Nhưng mà thông thường đó là đại đa số là 3 năm là cao nhất đối với J-1 visa, được lưu lại Mỹ 3 năm là cao nhất.
Và cái thời gian, thưa chị, và giống như Thanh nói là cái thời gian mình có thể ở lại nó sẽ tùy theo cái chương trình mình xin và cái giống như mình qua đây theo cái dưới dạng gì với J-1.
Dạ. Hồi nãy luật sư có nói là đối với những cái chương trình ngắn hạn như là đi thực tập 4 tháng đó thì có thể gia hạn được vài lần, nhưng mà tối đa là 1 năm hả luật sư hay là?
Dạ thưa chị, đúng ạ, tối đa là 1 năm.
1 năm, dạ. Nhưng mà để mà đi thực tập đó là phải bắt buộc là những chuyên viên kỹ thuật hoặc là sinh viên đang học tập như thế nào mới được phải không ạ?
Dạ đúng, có nghĩa là mình có thể là một là mình có học ngành giống như ngành kế toán hoặc là ngành luật. Thì Thanh có thấy trong cái một cái danh sách của những người sponsor cũng có một cái văn phòng luật nữa. Thì ví dụ những người luật sư nước ngoài mà muốn vào đây để mà thực tập đó, thì có thể xin với cái văn phòng đó, cái công ty đó họ sponsor qua đây để coi như thực tập. Mà ví dụ mà quý vị muốn qua đây mà thực tập cái kiểu specialist, giống bây giờ Thanh đưa ra cái ví dụ đó nha, giống như cách đây vài chương trình đó thì có một cái anh nói là anh có nghề sửa đồng hồ, thì có thể nào mà anh xin qua đây để mà sửa đồng hồ cho công ty hay gì không? Thì nếu mà trong cái J-1 visa này có một cái người sponsor mà cái công ty sponsor đó họ lại là chuyên gia về sửa chữa về đồng hồ mà phải rất là tỉ mỉ, đồng hồ Thụy Sĩ hay gì chẳng hạn đó, mà họ cho cái anh này liên lạc với cái công ty đó và cái người sponsor đó họ đồng ý họ cấp cái DS 2019, thì tới lúc đó cái người mà cái anh sửa đồng hồ này họ anh có thể qua đây anh train dưới cái đó được, chứ không phải là mình phải học cái bằng cấp cao lên hoặc là mình cứ nhập học vào nghề. Tại vì nó cho mình cái từ nó gọi là specialist nữa, chứ không phải là không. Cái chương trình specialist thì quý vị có thể ở đây coi như là 12 tháng.
Tức là chuyên viên hoặc là kỹ thuật viên gì đó một cách cụ thể trong những cái ngành cụ thể cũng có cơ hội. Nhưng mà thưa luật sư nói là phía bên nhà bảo trợ, tức là bên đây họ cần những cái người qua đây để mà thực tập với họ, để mà trao đổi hay làm việc vân vân, thì họ mở hồ sơ họ xin. Nhưng mà về cái chi phí đó thì là họ lo. Còn bên ứng viên bên Việt Nam chẳng hạn thì có cần phải lo những cái chi phí nào không?
Dạ thưa chị, thì bên ứng viên bên Việt Nam là mình phải lo cái tiền để xin cái visa là một. Nhưng mà cái mà Thanh cần nói cho quý vị biết là cái J-1 này nó cho quý vị ở đây làm, quý vị có thể ở đây đi làm. Tại vì những cái chương trình này thông thường họ sẽ trả lương cho quý vị, chứ không phải là quý vị qua đây sẽ là làm mà không có tiền. Thì và theo đó nữa là có nghĩa là những người đi theo quý vị giống như vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, nếu mà họ qua đây họ vẫn có thể xin cái thẻ đi làm để đi làm chung, nhưng mà có nghĩa họ có thể đi làm những cái việc khác chứ không có làm những cái J-1 giống như quý vị. Thì những cái người đó qua đây họ có thể đi làm và họ có thể làm theo cho công ty này, họ được trả một cái con số lương này.
Như vậy là người thân của cái người ứng viên xin visa J-1 có thể đi theo cùng tới Mỹ trong thời hạn. Nhưng mà cái người đó ở Mỹ thì người thân đó là bao gồm vợ hoặc chồng hoặc con cái.
Dạ thưa chị, là vợ con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, rất là khắt khe về vấn đề đó.
Nhưng mà khi mà qua đây đó thì con cái của ứng viên J-1 visa đó có thể đi học được và vợ hoặc chồng của ứng viên đó có thể đi làm được.
Dạ thưa chị, dạ đúng, con cái mà chưa lập gia đình dưới 21 tuổi nếu mà đi theo cái người ứng cử của J-1 đó thì con cái qua đây có thể đi học. Và nếu mà tới lúc 17, 18 tuổi thì những cái người con đó họ cũng có thể xin cái thẻ đi làm để đi làm. Còn người vợ hoặc chồng của người J1 đó thì có thể qua đây và xin cái thẻ đi làm luôn dưới dạng J2. J2 là những cái người coi như là đi theo những cái người xin là J1.
Gọi là cứ nói nôm na là ăn theo đó. Những người đi ăn theo J1 thì vẫn có thể được đi làm, có cơ hội đi làm như là người vợ hoặc người chồng của mình. Nhưng mà cái tối đa, cái thời gian tối đa là vẫn phải tùy thuộc vào phía cái người cầm cái J1 đó, phải không luật sư? Tới hết, tới ngày hết thời hạn của cái người J1 là tất cả cùng phải ngưng và phải trở ra, đi về nước, trở ra khỏi nước Mỹ.
Dạ thưa chị, thì thông thường nếu mà một khi cái chương trình J1 này hết rồi đó, thì quý vị có 30 ngày để mà quý vị thu xếp công việc mà để quay trở về lại nước của mình. Nhưng mà có tùy theo vài trường hợp, ví dụ cái J1 của quý vị mà bị terminate, có nghĩa là bị cắt đứt bởi vì quý vị không có làm đúng theo cái dự định của cái J1, hoặc là quý vị không có làm cho cái J1 này coi như là trong vòng 270 ngày á, thì ngay lúc đó quý vị không có cái 30 ngày để quý vị quay trở về, mà quý vị phải quay trở về ngay lập tức. Thì có một cái sự khác biệt là một khi cái chương trình J1 xong thì quý vị có 30 ngày để quay trở về lại thu xếp việc để mà quay trở về lại nước Mỹ trước khi vi phạm luật di trú Mỹ. Hoặc hai, nếu mà cái chương trình J1 của quý vị mà bị cắt đứt bởi vì cái lỗi của quý vị đó, thì quý vị phải quay về lại nước ngay lập tức, quý vị không có cái 30 ngày grace period đó nữa. Mà nếu mà quý vị ở đây quá, quý vị không có trở về liền á, thì sau này sở di trú họ có thể nói là quý vị đã coi như là vi phạm luật di trú, và họ có thể làm khó dễ quý vị một khi quý vị xin những cái điều khác với luật di trú.
Nhưng mà cái người mang cái J1 visa đó, họ có cơ hội để trở thành thường trú nhân hay là thay đổi tình trạng di trú theo diện gia đình, diện kết hôn hay là diện việc làm gì không ạ?
Dạ thưa chị, câu hỏi này rất là hay. Thì một khi mà mình xin cái J1 visa, thì trong cái J1 visa nó có một cái sự đòi hỏi là nó sẽ, hoặc cái visa sẽ có hoặc không có cái sự đòi hỏi là một khi mình xong cái chương trình này rồi mình phải quay trở về nước của mình 2 năm, sau đó mình mới quay qua lại nước Mỹ tiếp. Nếu mà cái visa, J1 visa của quý vị nói là subject to the 2-year requirement, có nghĩa là trong vòng 2 năm sau khi quý vị xong cái vô chương trình đó thì quý vị phải quay ở lại nước, quay về nước, nước ngoài á, rồi xong mới quay lại nước Mỹ, thì nếu mà có cái câu đó trong đó thì một, quý vị phải tuân theo đúng cái lời nói của cái visa, có nghĩa quý vị phải trở về bên nước của quý vị ở 2 năm xong mới xin qua đây lại tiếp. Hoặc hai, nếu mà quý vị có cái lời nói đó, quý vị có thể xin sở di trú coi như là miễn đi, coi như là họ xóa cái lời nói đó đi. Nhưng mà trong cái tình trạng những cái giống như ví dụ quý vị muốn xin miễn đi cái đó, thì quý vị phải chứng minh là một là quý vị có người vợ hoặc chồng và hoặc con cái, mà những người vợ chồng hoặc con cái này là có quốc tịch hoặc là có thường trú nhân. Và quý vị phải chứng minh rằng là nếu mà quý vị không có được ở đây đó, là cái cuộc sống của những người này rất là khó khăn, phải là cái từ rất là khó khăn chứ không phải là thường nhé. Hoặc hai, nếu mà quý vị quay trở về nước của quý vị thì quý vị sẽ bị đàn áp, giống như dưới dạng asylum mà đàn áp về cái gọi là cái religion, cái bị đàn áp về, nói chung là bị đàn áp về tới chính phủ gì đó, thì trong đó quý vị có thể xin sở di trú coi như miễn đi cái 2 năm đó. Và xong sau đó tùy theo cái tình trạng của quý vị nữa, giống như mà quý vị cưới người có quốc tịch thì quý vị có thể xin chuyển cái status, có nghĩa là xin cái thẻ xanh qua cái vụ cưới hỏi luôn, thì mình có từ J1 mình đi qua thẻ xanh. Thì nói chung cái J1 nó không phải là cho mình thẻ xanh, nhưng mà tùy theo cái thị thực nói như thế nào thì mình có thể ở lại đây và xin thẻ xanh qua diện cưới hỏi, hoặc là nếu mà mình chuyển qua cái dạng visa khác giống như H1B mà Phan và chị Trà My đã nói trong vòng 2 cái chương trình vừa qua, và nếu công ty H1B đó họ đại tỏ cho quý vị thì quý vị có thể lấy thẻ xanh qua cái dạng non-immigrant.
Đối với cái dạng mà J1 á, thì nếu muốn thay đổi tình trạng di trú hay là thay đổi những cái gọi là từ thẻ xanh qua những cái dạng khác thì đều phải còn trong cái thời hạn quy định hợp pháp ở lại nước Mỹ, tức là trong vòng 2 năm mình vẫn còn hợp pháp ở đây thì mình thay đổi mới được. Chứ còn nếu mà hết mà chuẩn bị muốn thay đổi đó thì cũng phải đi về nước rồi sau đó muốn tính gì tính hay sao ạ?
Dạ thưa chị đúng. Thì nói chung mà tùy theo cái chương trình của mình xin ở lại đây được bao lâu. Ví dụ Phan đưa ra là ví dụ quý vị xin qua đây để làm nanny thì quý vị biết là ok, cái thời gian đầu mình có thể ở là 1 năm, sau đó mình có thể xin gia hạn thêm 1 năm nữa. Thì nếu mà trong thời gian đó quý vị có tính giống như lập gia đình hay chẳng hạn, hoặc là muốn thay đổi qua cái dạng H1B, thì quý vị phải làm sao mà quý vị coi như là bắt nối hết những cái con đường quý vị cần phải làm để thay đổi trước khi cái 2 năm nó hết hạn, hoặc là trước khi cái 1 năm nó hết hạn, tùy theo quý vị muốn gia hạn thêm 1 năm nữa hay không. Tại vì nếu mà quý vị muốn ở đây, coi như mình phải hợp pháp hóa cái thời gian mình ở lại đây để trước khi mình thay đổi những cái chuyện khác qua giống như cưới hỏi hoặc là dạng H1B.
Thưa luật sư, ngay lúc này bạn Tom Trần hỏi là thời gian cấp và chi phí visa J1 là bao lâu mới có?
Dạ thưa bạn, cái thời gian của cái J1 visa thì tùy theo lãnh sự quán bên Việt Nam họ đưa cục cảnh phỏng vấn thôi. Trước hết là giống như Thanh nói là bạn phải liên lạc với một cái công ty sponsor bên này và xin cái công ty sponsor đó chấp nhận bạn trước đã. Một khi họ chấp thuận bạn thì coi những cái chi phí giữa bạn và công ty đó như thế nào thì tùy theo cái công ty đó họ đưa ra nha. Còn nếu mà nói về vấn đề xin cái visa thì bạn chỉ đóng cái tiền BS 160 thôi. Ví dụ bạn làm xong cái đơn BS 160 thì mình đóng cái tiền trả cái phí cho BS 160, mình đi tới cái phỏng vấn. Phỏng vấn xong mình đi qua đây thì thông thường bây giờ bên lãnh sự quán bên Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh cái thời gian mà mình đợi cho cuộc phỏng vấn cho mấy cái BS 160 là cỡ 1 tháng rưỡi tới 2 tháng. Thì nếu mà bạn đã coi như là có hết cái công ty họ có đã sponsor bạn rồi, bạn có cái BS 2019 rồi và sau đó bạn làm cái BS 160, bạn trả số tiền bằng mấy cái cuộc phỏng vấn, thì nếu mà làm đúng theo hết đó thì Thanh nghĩ có tới 3-6 tháng là bạn có thể qua nước này.
Vâng, một câu hỏi cũng liên quan nhưng mà hơi bao quát hơn, đó là thường phỏng vấn được chấp nhận rồi, đậu phỏng vấn rồi thì bao lâu có visa?
Dạ, thông thường lãnh sự quán bên Việt Nam họ làm, họ sẽ cấp lại cái visa trong vòng 2-4 tuần.
Dạ, bạn Lê Thị Mỹ hỏi là phỏng vấn đậu với dạng visa định cư thì cái thời gian chờ đợi để có được cái visa là bao lâu ạ?
Dạ, thưa chị, cũng y là như vậy. Ví dụ là chị đã đi phỏng vấn định cư theo gia đình chẳng hạn, thì họ đã cấp cái hồ sơ cho họ đồng ý là họ sẽ cấp cái visa và họ giữ lại cái hộ chiếu để mà in cái thị thực đó. Thì thông thường họ sẽ gửi lại cho quý vị trong vòng 2-4 tuần.
Trong lúc này có những câu hỏi không liên quan lắm, nhưng mà thưa luật sư, cũng xin luật sư dành thời gian trả lời thủ tục định cư theo diện EB3 là gì? Nếu mà mất thời gian quá thì mình sẽ hẹn một cái chủ đề riêng, một cái ngày riêng.
Dạ, thưa chị, dạ, đúng, EB3 nói chung là nó cũng kéo dài lắm. Thì cái này Phan nghĩ là giữa Phan và chị sẽ coi như là có ít nhất là 2 hoặc 3 chương trình để nói về EB3 á. Tại nó rất là dài dòng chứ không có phải là mình có thể trả lời trong vòng 1-2 phút được ạ.
Nhưng mà nó khác với J1 ở cái chỗ là EB3 đó, là đi qua Mỹ theo dạng lao động nhưng mà được ở lại định cư,
dạ,
lao động định cư.
Dạ đúng.
Còn J1 đi qua làm việc nhưng mà không được định cư.
Dạ đúng, dạ thưa chị.
Có một bạn tên là Trường Trần Đạt nhờ luật sư nói về L1 là một dạng visa khác phải không?
Dạ, L1 là coi như là cái intra-company transferee, có nghĩa là có hai công ty họ muốn chuyển nhân viên của họ giữa hai bên. Thì cái này là cũng là một cái chương trình khác mà em muốn nói chuyện với chị, nhưng mà cái đó để dài hơn đi. Nhưng mà tóm tắt lại á, cái L1 nó có hai dạng, một là L1A và L1B. L1A là cho những người giống như là manager hoặc là những người CEO hoặc là những cái chức vụ cao hơn. Và L1B là cho những người với specialized skill trong công ty. Và nếu mà mình muốn xin cái L1 á, thì nói chung là mình phải có một cái công ty ở bên Việt Nam và một bên công ty bên Mỹ. Và hai công ty này phải coi như là dính líu với nhau. Có nghĩa là công ty Mỹ có thể là công ty mẹ và công ty Việt Nam có thể là công ty con. Hoặc là hai bên là một chi nhánh của một công ty nào đó. Thì một khi cái việc đó xảy ra thì quý vị phải làm cho công ty bên Việt Nam ít nhất là 1 năm trong vòng 3 năm vừa qua. Và sau đó quý vị sẽ nhờ là bên Mỹ là họ sẽ xin cái L1 để cho chuyển quý vị từ Việt Nam qua bên Mỹ để làm một là những người manager, những người CEO hoặc là hai là những người specialized worker. Thì một cái example đó là ví dụ mà quý vị làm cho cái ngành dầu hỏa đi chẳng hạn. Có rất nhiều người kỹ sư dầu hỏa. Xin lỗi quý vị, có rất nhiều người kỹ sư dầu hỏa được công ty ở bên Việt Nam, giống như Exxon Mobil đi chẳng hạn. Exxon Mobil thì coi như là chi nhánh bên Mỹ mà họ vẫn có chi nhánh bên Việt Nam. Thì những người kỹ sư dầu hỏa làm bên Việt Nam được Exxon Mobil nói là ok, bây giờ tôi muốn đưa quý vị qua bên Mỹ để làm việc dưới cái L1B chẳng hạn. Tại vì tùy theo cái chức vụ của quý vị ở bên đó như thế nào, phải là rất là specialized mà bên này họ cần quý vị, thì họ có thể đưa quý vị qua dưới cái dạng L1B. Còn nếu mà quý vị nắm cái chi nhánh bên Việt Nam của Exxon Mobil dưới cái dạng là manager hoặc CEO hay gì đó, thì tới lúc đó bên này Exxon sẽ đưa cho quý vị qua dưới dạng O1A, dưới là coi như là không phải specialist mà mình là manager hoặc là mình là CEO. Và cái thời gian mình ở dưới L1A và L1B nó sẽ khác biệt. L1A mình có thể ở ít nhất là 7 năm, nhiều nhất cái thời hạn cố định là 7 năm. L1B thì cái thời hạn lâu nhất mình có thể ở là 5 năm. Và nói xa hơn nữa thì L1B thì thông thường không có được đưa tới cái thẻ xanh. Nhưng mà nếu mình có L1A thì mình có thể xin thẻ xanh được. Và lúc mà mình xin cái thẻ xanh qua L1A thì mình không cần làm cái labor certification, có nghĩa là mình không cần phải chứng minh là bên này công ty bên này phải tìm một cái người tương đương với cái kinh nghiệm của quý vị để mà thay, giống như là để họ phải đưa cái chức vụ của quý vị cho những cái người ở bên Mỹ trước đã. Thì nếu mà quý vị qua đây dưới L1A thì mình bỏ cái bước đó thẳng luôn, mình chỉ xin thẻ xanh. Quý vị qua đây dưới L1A cỡ 2-3 năm sau mình có thể xin thẻ xanh thẳng luôn.
Thưa luật sư, câu hỏi của bạn Bi Vũ, những ngành nào dễ xin J1 nhất?
Dạ thưa bạn, có tùy theo thôi. Nếu mà ví dụ mà bạn muốn qua đây là đi làm cứu em thì có thể xin được, nếu mà mình có đủ khả năng, giống không phải khả năng, xin lỗi, mà mình có đủ kinh nghiệm. Hoặc là ví dụ là nếu mà bạn đang học mà đi học bên Việt Nam và đang học cái bằng cử nhân chẳng hạn, mà ví dụ bạn muốn qua đây, bạn muốn xin cái internship thì cứ lên cái website, và giống như Phan nói chút nữa Phan sẽ đưa website cho bạn, cho quý vị. Thì lên website mình coi có cái chương trình nào sponsor, mình liên lạc với họ, nếu họ chấp thuận thì coi như mình được đi thôi, chứ nó không có khó gì đâu.
Văn Phan hỏi là con gái của bạn đang học theo diện giao lưu văn hóa, tới tháng 6 năm sau visa J1 hết hạn, vậy thì khi về lại Việt Nam xin lại F1 visa có khó không? Hiện nay cháu đang học lớp 12.
Dạ thưa chị, nếu mà giống như Phan nói, nếu mà cái visa J1 của con gái của chị có cái subject to 2-year home requirement đó, thì khuyên nếu mà trường hợp đó xảy ra thì con của chị phải về Việt Nam ở 2 năm rồi xong mới xin qua F1 được. Còn nếu mà trong cái visa của con của chị nói là không có cái subject to 2-year đó, thì một khi cái chương trình J1 hết, con của chị có thể về Việt Nam và sau đó có thể xin lại cái F1 liền để đi qua Mỹ. Và giữa hai bên đó nó không có làm khó dễ lẫn nhau. Dẫu sao chị có thể chứng minh là con chị là có một cái trường bên Mỹ nhận rồi, chị có khả năng để trả cho cháu và trả tiền học cho cháu và tiền ăn tiền ở. Và một khi cháu học xong, cháu sẽ cam kết là cháu sẽ quay về bên Việt Nam, thì cái đó nó không có khó đâu chị.
Bạn Emily Văn hỏi là con của bạn DJ1 năm nay học lớp 11, hiện đang ở Tennessee. Năm sau về, cháu đi lại J1 để học 12, nhưng mà sao không được học lại trường cũ?
Dạ cái này tùy theo cái người RO officer, hay là có gọi là cái người responsible officer đó, thì chị phải liên lạc với cái người responsible officer trong cái chương trình sponsor đó, họ xin coi họ có thể nào cho con của chị học lại được hay không. Nếu mà họ không cho thì lúc đó mình sẽ tìm trường khác thôi, tại vì cái này là những cái người sponsor này là họ có một, họ đã đưa ra cái chương trình cố định lên cho sở di trú trước khi sở di trú chấp thuận cho họ thành một cái người sponsor. Thì có nhiều lúc họ chỉ nói là ô cái chương trình này chỉ cho những người du học sinh này vào học một năm, sau đó họ không có thể nào học với chúng tôi nữa mà họ phải đi trường khác. Thì nếu mà họ xin như vậy thì tới lúc đó mình, cho dù mình xin như thế nào, cái người responsible officer cũng nói xin lỗi, tôi không có thể cấp cho quý vị học lại trường này nữa, bởi vì cái program của chúng tôi chỉ là như vậy thôi.
Dạ, câu hỏi của bạn Quang Trần, con của bạn đang học điều dưỡng có đi dạng J1 được không? Một bạn khác hỏi ngành nail có đi dạng J1 được không?
Dạ thưa quý vị, về cái ngành nail á, J1 thì Thanh không thấy là rất là có sự khả thi được đâu nhé. Tại vì những cái người sponsor ít ai, Thanh chưa bao giờ thấy người nào là sponsor về ngành nail hết á. Còn cái bằng cái ngành điều dưỡng thì có thể. Tại vì nếu mà điều dưỡng mà mình giống như là mình nói về học về medical chẳng hạn, thì trong này họ có thể cho những cái người mà trainee qua đây để làm thực tập về cái ngành điều dưỡng đó. Nhưng mình tốt, mình phải qua cái trang mà Thanh sẽ đưa, coi có cái chương trình nào họ sponsor hay không.
Bạn Lê Phú, cái Race Act, mình đã nói về cái này lâu lắm rồi. Dự luật Race Act mình chương trình đã cách đây 2 tuần. Nhưng mà bạn nghe nói rằng là phiên bản mới nhất đó, công bố ngày 2 tháng 8 thì chỉ giữ lại những đơn đã được lên lịch nhận visa trong vòng 1 năm sau khi dự luật này được thông qua. Còn tất cả những đơn chưa đến lượt nhận visa sẽ bị hủy bỏ. Thì gia đình bạn đang chờ bảo lãnh diện F4. Hồ sơ lập tháng 10-2005, có giấy chấp thuận tháng 10-2009, có bị ảnh hưởng không? Giờ luật sư giải đáp.
Dạ, cái đó để em đọc lại, tại vì em đã đọc cái Race Act rồi, em không có thấy cái nội dung nó nói như anh nói. Thì để em coi lại, thì em sẽ liên lạc với anh sau, tại vì em đã có cái địa chỉ email của anh rồi.
Bạn Lê Phú vui lòng kiên nhẫn chờ đợi tuần sau Luật Xanh trở lại với chương trình, sẽ có câu trả lời cụ thể cho bạn nhé. Câu hỏi của bạn rất là hay và cũng có lẽ là cũng nhiều người cũng đang nằm trong cái trường hợp tương tự. Bạn Emily Văn hỏi muốn nghe lại chương trình bằng cách nào, thì xin mời bạn vào Facebook của đài VOA, ở địa chỉ này là VOA Tiếng Việt. Vào phần video, bạn cứ lục lại những cái video cũ, hoặc là vào trang web chính thức của VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt, www.voatiengviet.com. Trên trang web này chúng tôi có lưu lại tất cả những chương trình và cái mục này được gọi là mục hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Thì các bạn có thể nghe lại tất cả những chương trình về tất cả những dạng visa mà chúng tôi đã trình bày. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Xin hẹn ông tuần tới.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán thính giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cơ quan quản trị đại dương và bầu khí quyển quốc gia hay NOAA là một cơ quan khoa học thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, chú trọng đến việc tìm hiểu những điều kiện của đại dương và bầu khí quyển. Một quan ngại chính yếu của NOAA là sự lan rộng ngày càng tăng của rác rưởi trên biển, thường được định nghĩa như là bất cứ vật thể rắn nào do con người tạo ra, được thải hay bỏ xuống biển hay đại hồ. Vào ngày 9 tháng 8 vừa qua, NOAA loan báo 15 dự án trị giá 2,5 triệu đô la để hỗ trợ cho việc vớt rác rưởi trên biển và những cuộc nghiên cứu qua chương trình rác rưởi trên biển của NOAA. Những dự án này hỗ trợ cho các nỗ lực nhằm giải quyết các vấn đề rác rưởi trên biển toàn cầu đang lan rộng khắp mọi nơi, có thể ảnh hưởng đến đời sống động vật hoang dã, tôm cá, an toàn hàng hải, sức khỏe con người và nền kinh tế qua những tác hại của rác rưởi này đối với ngành du lịch và các lĩnh vực khác nữa. 11 tổ chức nhận được hơn 1,2 triệu đô la để hỗ trợ cho các dự án dọn sạch rác rưởi trên biển, giúp cho môi trường sống ven biển, các thủy lộ và đời sống hoang dã, trong đó có các loài cá di trú. Những dự án được tài trợ qua chương trình dọn dẹp rác rưởi trên biển giúp cho các hoạt động cạnh tranh ở mức địa phương, cộng đồng dọn sạch rác rưởi trên biển, trong đó có những dụng cụ đánh cá vô chủ, thuyền bè bỏ hoang không ai thừa nhận. Các dự án sẽ giúp các cộng đồng bờ biển hưởng được lợi ích và giúp cải thiện môi trường sinh thái trong dài hạn. Đại dương có thể nhanh chóng phá vỡ các mảnh plastic thành những mẫu nhỏ hơn, được gọi là microplastic. Và 4 tổ chức nhận được hơn 900.000 đô la để tìm hiểu thêm làm cách nào các microplastic trên biển ảnh hưởng đến các loài hải sản có tính cách quan trọng về mặt thương mại. Những dự án này hợp lại sẽ tăng tiến sự hiểu biết của chúng ta về những nguy cơ sinh thái có liên hệ đến rác rưởi trên biển, cũng như số phận và chuyển dịch của rác rưởi trên biển tại những nơi gần bờ biển và môi trường ven biển. Những dự án này được lựa chọn qua một tiến trình duyệt xét nghiêm ngặt, có tính cách cạnh tranh cao. Chương trình rác rưởi trên biển của NOAA nhận được 70 đề nghị vào năm 2017, yêu cầu hơn 12 triệu đô la, chứng tỏ sự quan tâm rộng rãi đến vấn đề rác rưởi trên biển trên toàn quốc. Những dự án được tài trợ bao gồm 11 tiểu bang, quần đảo Samoa thuộc Mỹ và quần đảo Bắc Mariana. Quỹ của NOAA được nhân đôi bằng sự đóng góp ngoài liên bang, tổng cộng là 1,9 triệu đô la. Chất nhựa plastic và những rác rưởi trên biển khác, những phó sản của con người, là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự lành mạnh của các đại dương trên thế giới. Hoa Kỳ cam kết giải quyết mối đe dọa toàn cầu này bằng cách cộng tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế của chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.